Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 18 tháng Giêng, sau phần tin tức chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số phản ứng về quyết định của Đức Thánh Cha Mỹ Đức 16 tôn phong chân phước cho Đức John Paul II. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của Thầy Vincenzo Pieri, người Ý, về lòng yêu mến người nghèo, đưa đến ơn gọi tu dòng thừa sai. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về đạo lý của Hội Thánh về bí tích thánh thể. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhìn nhận sự đóng góp của con đường Tân Dự Tòng từ hơn 40 năm nay cho giáo hội, và Ngài khích lệ các thành viên con đường này ngày càng tăng cường tình hiệp thông sâu xa với các vị chủ chăn và các thành phần khác trong giáo hội. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 17 tháng Giêng dành cho 7.000 người, trong đó có hai vị khởi xướng và lãnh đạo con đường Tân Dự Tòng, gồm ông Kiko Aguayo, bà Carmen Hernandez cùng với cha Mario Pesci, các toán trách nhiệm lưu động của con đường này tại hơn 120 quốc gia. Hiện diện trong buổi tiếp kiến còn có 78 vị giám đốc các chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, đông đảo các linh mục, 2.000 chủng sinh, các gia đình truyền giáo cho dân ngoại và các giáo lý viên thuộc con đường này tại Roma và vùng Lazio. Buổi tiếp kiến này được dư luận đặc biệt chú ý vì trong thời gian qua, Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã yêu cầu ngưng sự hiện diện và hoạt động của con đường Tân Dự Tòng tại Nhật trong vòng 5 năm vì cho rằng các thành viên con đường này tạo ra sự chia rẽ và đố kỵ trong các giáo hội địa phương. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha không chấp nhận giải pháp do các giám mục Nhật đưa ra và cho biết sẽ gửi một đại diện đến Nhật Bản để góp phần giải quyết vấn đề này. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua tại Đại Chính đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha đã gửi 230 gia đình đi thi hành sứ mạng truyền giáo tại 46 nước Nam Châu. Trong những năm trước đây, Đức John Paul II và cả Đức Thánh Cha đương kim đã gửi tổng cộng hơn 600 gia đình đi truyền giáo.
Ngoài ra, Đức Thánh Cha đã chính thức khai mạc 13 sứ đoàn mới truyền giáo cho dân ngoại tại 6 nước Âu Châu: Đức, Áo, Macedonia, Pháp, Ukraine, Thụy Điển và Hungary và Venezuela, Nam Mỹ. Cho đến nay đã có 30 sứ đoàn truyền giáo thuộc loại này được sai đi. Mỗi sứ đoàn gồm có một linh mục, được 3 hoặc 4 gia đình đông con tháp tùng, được gửi đến một giáo phận theo lời thỉnh cầu của giám mục sở tại, với sứ mạng truyền giảng tin mừng tại những khu vực dân ngoại hoặc xa lìa Kitô giáo. Trong những ngày qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã thông báo cho Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân rằng sách giáo lý của con đường Tân Dự Tòng nay trở thành chỉ nam huấn giáo của con đường Tân Dự Tòng, vì sách này từ nay không chỉ chứa đựng những đường hướng dành cho các toán giáo lý viên của con đường này, nhưng đã được Bộ Giáo lý Đức Tin tu chính và bổ túc nơi phần chú thích các phần khác nhau của sách giáo lý công giáo. Tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nhắc đến các sự kiện trên đây và nói, từ hơn 40 năm nay, con đường Tân Dự Tòng góp phần khơi dậy và củng cố trong các giáo phận và giáo xứ hành trình khai tâm Kitô giáo, giúp các tín hữu dần dần tái khám phá sâu xa những phong phú của bí tích rửa tội, nếm hưởng đời sống thần linh, đời sống thiên quốc mà Chúa đã khai mạc qua sự nhập thể của Ngài khi đến giữa chúng ta. Hồng ân này của Thiên Chúa ban cho giáo hội đặt mình phục vụ Đức Giám mục như một trong những phương thức để thực hiện việc khai tâm Kitô giáo trong giáo phận và giáo dục trường kỳ về đức tin.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Giáo hội nhìn nhận nơi con đường Tân Dự Tòng một hồng ân đặc biệt được Chúa Thánh Linh khơi dậy. Với tư cách đó, dĩ nhiên, con đường này hướng đến sự hội nhập trong sự hòa hợp rộng lớn của thân mình giáo hội. Dưới ánh sáng đó, Đức Thánh Cha nói, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy luôn luôn tìm kiếm một sự hiệp thông sâu xa với các vị chủ chăn và với mọi thành phần tử của giáo hội địa phương và các bối cảnh giáo hội rất khác nhau, trong đó anh chị em được kêu gọi hoạt động. Quả thực, tình hiệp thông huynh đệ giữa các môn đệ Chúa Kitô là chứng tá đầu tiên và quan trọng nhất nhân danh Chúa Kitô. Với các chủng sinh, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thầy hãy trở thành những linh mục say mê Chúa Kitô và giáo hội, có khả năng thông truyền cho thế giới niềm vui vì đã được gặp Chúa và có thể phụng sự Chúa.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ tấn phong 5 tổng giám mục mới vào ngày mùng 5 tháng 2 tới đây, trong đó có Đức Cha Savio Hàng Đại Huy, dòng Don Bosco, tân tổng thư ký Bộ Truyền giáo. Trong số 4 tiến chức còn lại có Đức Tổng giám mục Antonio Guido Filippassi, 48 tuổi, sẽ được bổ nhiệm làm tân sứ thần tòa thánh tại Indonesia, thay thế Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Singapore và đại diện không thường trú tại Việt Nam. Tiếp đến là Đức Tổng giám mục Edgar Pena Parra, người Venezuela, sẽ được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Pakistan. Hai vị còn lại là Đức Tổng giám mục Marcello Bartolucci, tân tổng thư ký Bộ Phong Thánh, và Đức Tổng giám mục Censo Morga Iruzubieta, người Tây Ban Nha, tân tổng thư ký Bộ Giáo sĩ.
Thạch Gia Trang, các đại chủng sinh Đại chủng viện Hà Bắc bên Trung Quốc hài lòng vì có một vị giám đốc mới, là một giám mục hợp pháp. Hôm 13 tháng Giêng vừa qua, ban chỉ đạo mới của Đại chủng viện đã được thành lập, và vị giám đốc mới của chủng viện này là Đức Cha Phong Tân Mão, giám mục giáo phận Hàng Thủy, thay thế giám mục bất hợp pháp là Mã Anh Lâm, giám mục giáo phận Côn Minh. Vị giám mục này thụ phong không có phép của tòa thánh, và hồi đầu tháng 12 vừa qua được Đại hội các đại biểu Công giáo Trung Quốc bầu làm Chủ tịch Hội đồng các giám mục Trung Quốc, một tổ chức không hề được tòa thánh công nhận. Hồi tháng 11 và tháng 12 năm qua, 100 chủng sinh ở Hà Bắc đã bãi khóa và biểu tình trước Ủy ban Tôn giáo tỉnh và đòi bãi chức ông Đường Triệu Xuân, một đảng viên cộng sản được nhà nước chỉ định làm phó giám đốc chủng viện. Trong ban lãnh đạo mới của chủng viện Hà Bắc có giám mục Phương Kiến Bình, giám mục Đường Sơn làm trưởng ban chấp hành và linh mục Tôn Kế Căn ở Hán Đơn làm tổng thư ký. Đại chủng viện Hà Bắc được thành lập năm 1984 và hiện có 116 đại chủng sinh thuộc 6 lớp và có hơn 30 người thuộc ban giảng huấn. Cho đến nay, chủng viện này đã đào tạo được 427 linh mục.
Milano, Ngoại trưởng Italia ông Franco Frattini phê bình phản ứng rất yếu ớt của Liên hiệp Âu Châu đứng trước làn sóng bạo lực và bách hại mới đây chống lại các tín hữu Kitô tại nhiều miền trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Thế giới xuất bản tại Đức ngày 14 tháng Giêng vừa qua, ông Frattini nói, chúng ta vẫn chưa hiểu rằng tự do tôn giáo là tiền đề để hưởng bao nhiêu tự do khác. Thật là một điều rất sai lầm khi coi tôn giáo và tự do tôn giáo chỉ là một sự kiện riêng tư. Ngoại trưởng Frattini cũng giải thích rằng lời Đức Thánh Cha kêu gọi chính phủ Ai Cập gia tăng bảo vệ các tín hữu Kitô sau những vụ khủng bố chống các tín hữu cốt tại nước này là một nghĩa vụ của Đức Giáo Hoàng. Ngài là một thẩm quyền uy tín về tinh thần. Trái lại các nhà chính trị có một nghĩa vụ khác. Đó là hỗ trợ cuộc đối thoại giữa các chính phủ.
Mặt khác, Đức Cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàn Vũ, đã kêu gọi các tín hữu Kitô ở Tây Phương hãy quan tâm hơn đến các anh chị em đồng đạo đang bị bách hại và hãy lên tiếng mạnh mẽ và thường xuyên hơn chống lại tình trạng kỳ thị các tín hữu Kitô, cũng như trợ giúp họ cả về phương diện vật chất nữa. Đức Tổng giám mục Ludwig Schick đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Tagesspost số ra ngày 15 tháng Giêng vừa qua tại Đức. Ngài nhận xét rằng, ngoài những đau khổ gây ra cho con người, các cuộc bách hại cũng có nghĩa là tàn phá các thánh đường và cơ sở của các giáo hội cần được tái thiết. Đức Tổng giám mục kêu gọi các tín hữu Kitô đừng than phiền về sự bành trướng của Hồi giáo. Tốt hơn, họ hãy suy nghĩ và nhìn nhận mình thuộc về Chúa Kitô, về bài giảng trên núi với các nhân đức và giá trị của Kitô giáo. Như thế, cuộc đối thoại với Hồi giáo như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vẫn cổ võ, có thể mang lại thành quả cho một thế giới an bình. Đức Tổng giám mục Sích tuyên bố không ủng hộ các đề nghị của các nước Tây Phương đặt điều kiện các nước nghèo phải tôn trọng nhân quyền thì mới được sự trợ giúp phát triển. Lý do vì nếu làm như thế thì chỉ có những người nghèo nhất trong số những người nghèo bị thiệt hại.
Roma, Phủ Giáo Hoàng thông báo rằng lễ phong chân phước cho Đức Gioan Paulo II vào Chúa Nhật mùng 1 tháng 5 tới đây được mở rộng cho tất cả mọi người, vì thế không cần phải xin vé trước để tham dự. Thông cáo trên đây được phổ biến hôm 15 tháng Giêng vừa qua tại phòng báo chí Tòa Thánh, sau khi có nhiều người xin giữ vé trước để dự lễ phong chân phước, trước viễn tượng sẽ có hàng trăm ngàn người về Roma tham dự lễ này. Tại Ba Lan, Hội đồng Giám mục nước này hy vọng biến cố phong chân phước cho Đức Gioan Paulo II sẽ canh tân ký ức của các tín hữu về giáo huấn của người. Ngay từ hồi tháng 4 năm ngoái, đã có một chiến dịch dài 9 tháng được phát động để chuẩn bị tinh thần cho lễ phong chân phước. Trọng tâm của chiến dịch này là các sứ điệp Đức Gioan Paulo II đã gửi đến đồng bào của Ngài trong 9 lần Ngài viếng thăm quê hương Ba Lan. Mặt khác, Đức Hồng Y Zivix, Tổng giám mục Cracovia, nguyên bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng, đã bác bỏ những lời phê bình về việc Ngài muốn đặt một ống đựng máu của Đức Gioan Paulo II như thánh tích tại một nhà nguyện thuộc trung tâm Gioan Paulo II sắp được hoàn thành ở Cracovia. Đức Hồng Y nhắc lại rằng truyền thống tôn kính thánh tích đã có từ thời Kitô giáo sơ khai. Máu này được các bác sĩ rút từ thân thể Đức Gioan Paulo II trong cuộc khám bệnh hồi tháng 2 năm 2005 tại Bệnh viện Gemelli. Tòa Tổng giám mục cho biết chính các bác sĩ đã quyết định trao ống máu đó cho Đức Tổng giám mục Zivix trong tư cách là bí thư của Đức Giáo Hoàng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một số phản ứng về quyết định của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tôn phong chân phước cho Đức Gioan Paulo II. Thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin hôm thứ Sáu 14 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo II, và Ngài sẽ chủ sự lễ phong chân phước cho vị tiền nhiệm vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nói rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 rất hài lòng khi ký sắc lệnh nhìn nhận phép lạ mở đường cho việc tôn phong vị tiền nhiệm của Ngài lên bậc chân phước, nhất là vì tuy có sự chuẩn trước thời hạn mở án và thủ tục ưu tiên cứu xét, tất cả các quy luật nghiêm ngặt và chính xác khác đều được tuân giữ nghiêm túc, chiếu theo các quy luật hiện hành tại Bộ Phong Thánh. Đức Hồng Y Amato nói, án phong của Đức Cố Giáo Hoàng đã được cứu xét đặc biệt tỉ mỉ để đánh tan mọi nghi ngờ và vượt thắng mọi khó khăn. Tin truyền đầy đã được các nơi trong giáo hội nhiệt liệt chào mừng. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ nhận xét rằng, các chức sắc tòa thánh, các vị lãnh đạo giáo hội trên thế giới và dân thường tỏ ra hài lòng hơn là ngạc nhiên về tin Đức Thánh Cha Gioan Paulo II sẽ được phong chân phước vào ngày 1 tháng 5 tới đây. Đức Hồng Y Jose Saraiva Martin, người Bồ Đào Nha, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nói, đây là tin mà cả thế giới chờ đợi. Đức Hồng Y đã làm Tổng trưởng khi Đức Thánh Cha Gioan Paulo II qua đời và khi mở án cho người. Ngài nói thêm, tôi rất hài lòng, đây là lúc thành tựu của công trình mà tôi đã khởi sự. Đức Hồng Y Martin cho biết các tác phẩm và bút tích của Đức Gioan Paolo II rất nhiều và thời gian trước lễ phong chân phước quá ngắn, chỉ có 3 tháng rưỡi, nên sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất mà các tín hữu Công giáo có thể làm là cảm tạ Chúa vì tấm gương thánh thiện của Đức Cố Giáo Hoàng và quyết tâm noi theo gương của Người.
Tại Roma, Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini đã ra thông cáo khẳng định rằng chúng tôi rất vui mừng được tin án phong chân phước cho đấng đáng kính Gioan Paolo II đã kết thúc tốt đẹp trong 27 năm ngài làm giám mục Roma và chủ chăn của Giáo hội Hoàng Vũ. Con người và sự nghiệp của Đức Giáo Hoàng quý mến không những là điều thuộc về lịch sử giáo hội và thế giới, nhưng chúng ta còn có thể hãnh diện nói là thuộc về đời sống và những tình cảm quý giá nhất của chúng ta, vì được sống cạnh Ngài, vì được hưởng hơn người khác sự hiện diện mục tử của Ngài trong các giáo xứ chúng ta, cũng như nghe Ngài như người cha ân cần quan tâm tới nhu cầu của tất cả mọi người, cũng như cảm nghiệm tình thương của Ngài dưới nhiều hình thức. Qua lời nói và cuộc sống, Ngài đã muốn liên tục khẳng định ơn gọi cao cả của Giáo hội Roma chủ trì trong tình bác ái. Đức Gioan Paolo II đã yêu mến Roma, và Roma đã và tiếp tục yêu mến Ngài. Hơn nhiều người khác, trong những năm qua, chúng ta đã được đặt ơn cầu nguyện trên mộ của Ngài, và biết rằng khi được tôn vinh trên bàn thờ, Ngài càng thân mật hơn với chúng ta, và chúng ta cầu nguyện với Ngài như vị chuyển cầu nơi Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Ngài chúc lành cho Roma và người dân tại đây. Sau cùng, Đức Hồng Y Vallini bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vì quyết định tôn phong chân phước cho Đức Gioan Paolo II, và Đức Hồng Y mời gọi tất cả mọi người sống biến cố này như một thời điểm hồng phúc đặc biệt cho sự thánh hóa bản thân và cho hòa bình thế giới. Đức Hồng Y nói, trong những tuần lễ tới đây, Tòa Giám quản Roma cho công bố thể thức chuẩn bị và tham dự lễ tôn phong chân phước cho Đức Gioan Paolo II. Về phần cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cha tóm tắt tâm tình chung của nhiều người ở Roma và nói rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II sẽ được phong chân phước chủ yếu vì những ơn tin cậy mến là nguồn mạch hoạt động giáo hoàng của Ngài. Thế giới chứng kiến linh đạo ấy khi Đức Giáo Hoàng cầu nguyện, dành thời giờ cho các bệnh nhân và những người đau khổ trong các cuộc viếng thăm của Ngài tại các nước nghèo trên thế giới. Và Ngài đã sống bệnh tật của mình với tinh thần đức tin trước Thiên Chúa và tất cả chúng ta.
Tại Ba Lan, quê hương của Đức Gioan Paolo II, điều dễ hiểu là dư luận rất vui mừng. Vì tin lễ phong chân phước cho người, cựu Tổng thống Lech Wałęsa, một tín hữu Công giáo nhiệt thành, nói với hãng thông tấn Công giáo Pháp AFP, tôi vui mừng gấp đôi vì một vị thánh khi còn sinh thời nay chính thức trở thành vị thánh, và tiếp đến, nay chúng ta có một vị thánh đồng thời với chúng ta. Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Cracovia, nguyên là bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng, đã bày tỏ vui mừng nhân danh toàn thể Ba Lan. Theo cuộc thăm dò dư luận tại nước này công bố hôm 15 tháng Giêng tại Warsawa, hơn 1 triệu người dân nước này, tức là 3,5% trong tổng số 38 triệu dân, muốn tham dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Paolo II tại Roma vào ngày 1 tháng 5 tới đây. Cuộc phỏng vấn do Đài Phát thanh của Nhà nước Ba Lan ủy nhiệm thực hiện, 43,5% cho biết muốn theo dõi lễ phong chân phước này qua đài truyền hình, và 31% cho biết muốn tham dự các buổi lễ song song do Giáo hội Ba Lan dự kiến thực hiện. Có 16% người Ba Lan tuyên bố không quan tâm tới lễ phong chân phước và 6% không có ý kiến.
Tại Đức, Đức Tổng giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, tuyên bố rằng sự phong chân phước mau lệ cho Đức Gioan Paolo II chứng tỏ Đức Cố Giáo Hoàng vẫn sống trong ký ức của nhiều người nhờ lời kêu gọi thánh thiện của người cả sau khi Ngài qua đời. Đức Tổng giám mục nhắc đến vai trò của Đức Gioan Paolo II trong sự sụp đổ bức màn sắt. Chúng tôi ở Đức này đặc biệt biết ơn Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II vì tất cả những gì Ngài đã đích thân làm để góp phần tái tạo sự thống nhất cho Âu Châu và đất nước chúng ta trong an bình và tự do. Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln, cũng tỏ ra rất vui mừng và nói, tôi hy vọng biến cố này có thể là một sự đẩy mạnh cho toàn thể giáo hội. Việc phong chân phước có thể khích lệ nhiều người noi gương Đức Giáo Hoàng John Paul II. Tuy thủ tục tiến hành mau lẹ, nhưng giáo hội không hề chuẩn trước quy luật nào trong việc cứu xét cần thiết. Đức cha Gebhard Fuchs, giám mục giáo phận Rothenburg, Stuttgart, bày tỏ lòng kính trọng sâu xa đối với vị giáo hoàng và nói, qua cuộc sống chân chính và đức tin, Đức John Paul II đã nêu gương cho toàn thế giới về sự bước theo Chúa Kitô. Chưa có vị giáo hoàng nào trước Đức John Paul II đã thành công trong việc dùng các phương tiện truyền thông để thông truyền đức tin Kitô như ngài. Về sự kiện báo chí ghi nhận án phong cho Đức John Paul II nhanh kỷ lục, chỉ có 6 năm và 1 tháng sau khi qua đời, vượt quá kỷ lục của mẹ Teresa Calcutta. Bác sĩ Navarro Vance, nguyên giám đốc phòng báo chí của Tòa Thánh và là cộng tác viên thân cận của Đức John Paul II trong 22 năm trời, tuyên bố với hãng tin Media rằng vụ án phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng thực là có tính chất lịch sử và ngoại thường, được điều tra sâu rộng.
Ông Vance đặc biệt chào mừng sự nghiêm túc trong việc điều tra và nghiên cứu về các nhân đức cũng như đời sống của Đức Cố Giáo Hoàng. Ông nói, cũng như nhiều người, tôi không ngạc nhiên vì sự mau lẹ của vụ án này. Không hề có sự chuẩn trước quy luật trong việc cứu xét, ngoại trừ việc cho phép mở án trước thời hạn 5 năm, như Đức John Paul II đã làm đối với trường hợp của mẹ Teresa Calcutta. Tôi đã được đọc các hồ sơ của vụ phong chân phước này, và đó thực là một kiệt tác về sự nghiêm túc và sâu xa. Ông Van cho biết trong cuộc điều tra, tòa án cũng nghe ý kiến của những người có lập trường chống đối rõ ràng đối với việc phong chân phước này. Ông Van sẽ được Đức John Paul II bổ nhiệm làm giám đốc phòng báo chí tòa thánh hồi tháng 12 năm 1984 và giã từ nhiệm vụ này hồi tháng 7 năm 2006, sau gần 22 năm. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 14 tháng Giêng vừa qua nhắc lại một số chi tiết, chẳng hạn, trong lễ an táng Đức John Paul II, nhiều tín hữu mang biểu ngữ và hô to Santo Subito, xin phong thánh ngay. Trong cuộc điều tra, tòa án đã lấy chứng từ của hơn 120 người đã quen biết Đức Cố Giáo Hoàng. Toàn bộ tài liệu đã được tóm thành tập hồ sơ đúc kết gọi là Positio, dài 2.000 trang để giao cho 9 chuyên gia cố vấn bộ phong thánh cứu xét và cho ý kiến. Trong 2 năm qua, có nhiều tin đồn về việc án phong Đức John Paul II bị đình trệ, phần lớn vì không có đủ hồ sơ. Hồi năm ngoái, với những tiết lộ về các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trên thế giới tại một số nước Âu Mỹ, một vài nguồn tin từ Vatican cho rằng thật là không đúng lúc khi đẩy mạnh án phong thánh cho Đức John Paul II vì một số vụ lạm dụng đã xảy ra dưới triều đại giáo hoàng của ngài. Trong thực tế, bộ phong thánh vẫn tiếp tục tiến trình cứu xét. Cách đây một năm, một cuốn sách tiết lộ một số việc đạo đức và ăn chay hám mình của Đức John Paul II, kể cả thói quen đánh tội và nằm giang tay trên nền nhà suốt đêm. Cuốn sách do Đức ông Slobomir Oder, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng biên soạn, và làm cho một số viên chức giáo hội khó chịu vì sách này dựa trên các tài liệu kín đáo thu thập được trong các cuộc điều tra để làm án. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ cũng ghi lại chứng từ của ông Jim Nicholson, cựu đại sứ Hoa Kỳ cạnh tòa thánh. Ông đã từng tham dự lễ an táng Đức John Paul II và nay rất hài lòng về việc phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng, người mà ông thường mô tả là một chiến sĩ tự do đầy hy vọng. Trong thời gian làm đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh từ năm 2001 đến 2005, ông được đích thân quen biết Đức John Paul II và rất ngưỡng mộ lòng gắn bó của người với đức cậy, đức tin và việc cầu nguyện, cùng với lòng can đảm và những hành động khôn ngoan.
Vừa rồi là một số phản ứng về quyết định của Đức Thánh Cha Mỹ Đức 16 tôn phong chân phước cho Đức John Paul II. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ của Thầy Vincenzo Pieri, người Ý, về lòng yêu mến người nghèo đưa đến ơn gọi tu dòng thừa sai. Thank you.
Sau đây là chứng từ của thầy Vincenzo Pieri, người Ý, thừa sai tôi tớ người nghèo thế giới thứ ba, về tâm tình yêu mến người nghèo, đưa đến ơn gọi tu dòng thừa sai. Tôi chào đời tại Novara, thuộc miền Piemonte, Tây Bắc nước Ý. Suốt quãng đời niên thiếu, tôi lớn lên trong đức tin công giáo, nhờ nền giáo dục nghiêm chỉnh của gia đình, của giáo xứ và của trung tâm sinh hoạt giới trẻ. Ngoài ra tôi còn được hồng phúc tận hưởng một nếp sống thấm nhuần tinh thần cầu nguyện và hạnh các thánh mà tôi rất thích đọc và nghiền ngẫm. Tôi nghĩ rằng lòng yêu mến các miền truyền giáo và tình tha thiết với các nghĩa vụ loan báo tin mừng luôn luôn ở trong tôi, hay ít ra là vào thời niên thiếu. Trong thời gian này, nhóm trẻ chúng tôi thường nói chuyện với nhau về các xứ sở ở các miền xa xăm. Và một vài người trong chúng tôi thường nói, nơi ấy, người dân sống một cuộc sống thật. Khi ấy chúng tôi không hiểu câu nói, một cuộc sống thật có nghĩa là gì, nhưng tất cả đều linh cảm rằng, đó là một cái gì lớn lao, tuyệt vời, khác với những gì lớn lao và tuyệt vời mà chúng tôi từng biết, từng kinh nghiệm hoặc từng mơ tưởng. Tôi nhớ rõ mỗi khi có dịp nhìn các ảnh in trên các tờ báo thừa sai, hoặc khi xem truyền hình trình chiếu những chương trình đặc biệt liên quan đến các nước thuộc thế giới thứ ba, thì lòng tôi dâng lên một niềm cảm xúc sâu xa và ước gì mình có mặt tại đó, hòa chung lẫn lộn trong đám người nghèo nàn đói khổ ấy. Có thể đây chỉ là những ước muốn mạo hiểm của tuổi trẻ, muốn thử nghiệm những gì có vẻ khác lạ, nhưng chưa hẳn là được thôi thúc bởi tâm tình bác ái huynh đệ thật sự. Dầu sao đi nữa thì tôi cũng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã gieo vào lòng thơ trẻ của tôi những tâm tình nhạy cảm trước cảnh nghèo đói của người khác. Tâm tình này hiện nay được biến đổi và được thanh luyện. Thế rồi Thiên Chúa quan phòng đưa đẩy bước đường đời tôi đi. Vào dịp đại năm Thánh 2000, có một phụ nữ biết rõ một linh mục thừa sai người Ý đang làm việc truyền giáo bên nước Argentina. Bà đến Ý và gia đình chúng tôi quen bà trong dịp này. Chính bà đề nghị tôi làm một chuyến viếng thăm nước Argentina, và tôi đã lên đường đi Argentina. Khi đặt chân đến Argentina và lặn lội trên những vùng đất bụi bặm khô cằn lộng gió, chạm trán với thực tại khổ đau của một cuộc sống thô sơ nghèo nàn, tôi cứ tự hỏi mình đang mơ hay là sự thật. Thật là một kinh nghiệm tuyệt vời. Trở lại quê hương, ban đầu tôi ý thức rõ mình đã trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời. Nhưng rồi thời gian trôi qua mà tôi chưa quyết định phải làm gì. Tôi thấy rõ sứ mệnh thừa sai thật cao cả, nhưng cùng lúc cũng làm tôi khơm khớp sợ hãi. Một chút ích kỷ, một chút lười biếng vẫn còn chỗ đứng trong tôi. Tuy nhiên ngọn lửa của lòng nhiệt thành truyền giáo chưa tắt hẳn. Và vào năm 2007, tôi trải qua một kinh nghiệm thừa sai tuyệt vời bên nước Nigeria. Chuyến đi được chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi lẽ trước đó tôi theo một khóa huấn luyện dành cho các nhân viên mục vụ truyền giáo. Sau cùng cơ hội thuận tiện đã đến, tôi biết mình có thể sống trọn một năm nơi một cứ điểm truyền giáo bên nước Peru, cạnh các thừa sai tôi tớ người nghèo thế giới thứ ba. Đây là cơ hội giúp tôi kiểm chứng xem nếp sống này có phải là nếp sống thật sự dành cho tôi không. Tôi đến Peru và sống với các thừa sai ở Cusco. Tôi hòa đồng với các linh mục và tu huynh trong các hoạt động truyền giáo và học hỏi cách thức các ngài sinh hoạt với trẻ em và giới trẻ như thế nào. Rồi tôi cũng có dịp sống nơi các căn cứ truyền giáo nằm mất hút ở Cordillera. Tôi chứng kiến tận mắt người dân phải vất vả lầm than như thế nào. Thật khốn khổ, thật nghèo nàn. Nhưng các tín hữu công giáo vẫn dành một lòng tôn kính đặc biệt cho các linh mục. Họ nóng lòng chờ đợi và nồng nhiệt đón tiếp các ngài. Họ xin các linh mục ban phép lành cho gia đình, con cái họ, nhà cửa của họ và súc vật của họ. Các trẻ em thì vô cùng vui sướng vì được đùa chơi với chúng tôi, những người trẻ trong nhóm các thừa sai. Sau kinh nghiệm đặc biệt trên đây, tôi quyết định dâng hiến cuộc đời phụng sự Thiên Chúa và phục vụ các anh chị em nghèo. Hiện tại tôi sống thời kỳ tập tu nơi nhà huấn luyện của các thừa sai tôi tớ người nghèo thế giới thứ ba ở Toledo, bên nước Tây Ban Nha. Tôi khiêm tốn xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, để tôi biết thực thi thánh ý Thiên Chúa, vì đó là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của một tín hữu Công giáo. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Chúa Giêsu Kitô, sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về đạo lý của Hội Thánh về bí tích thánh thể.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã trình bày mầu nhiệm thánh thể trong tương quan với Chúa Ba Ngôi, chúng tôi xin tóm lại những đạo lý đức tin liên quan đến bí tích thánh thể, cùng với những cố gắng của các nhà thần học nhằm giải thích phần nào ý nghĩa của huyền nhiệm này. Những đạo lý đức tin có thể được xếp đặt dựa theo nhiều tiêu chuẩn, như ta có thể ghi nhận nơi hai văn kiện gần đây của Tòa Thánh, đó là sách giáo lý Hội Thánh Công giáo và thông điệp Ecclesia de Eucharistia. Trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, các đạo lý được gom vào ba chủ đề. Thứ nhất, hy tế bí tích được phân tích qua ba ý tưởng nhìn trong tương quan với Chúa Ba Ngôi: tạ ơn Chúa Cha, hy tế tưởng niệm Chúa Con và hiện diện của Thầy Chúa Kitô do quyền năng Thánh Linh. Chủ đề thứ hai là bàn tiệc, chú trọng đến việc hiệp lễ. Và chủ đề thứ ba là bảo chứng vinh quang mai hậu, mở ra chiều kích cánh chung. Thông điệp Ecclesia de Eucharistia ở chương 1 mang tựa đề mầu nhiệm đức tin, tóm lại những điểm chính của đức tin về thánh thể vào ba điểm. Thứ nhất là hy tế số 11-14, hiện diện số 15, bàn tiệc số 16-19. Ba ý tưởng này được móc nối với ba chiều kích của việc cử hành. Chúng con loan truyền việc Chúa chưa chết, đó là ý tưởng tưởng niệm. Chúng con tuyên xưng Chúa sống lại, đó là sự hiện diện. Chúng con trông mong Chúa lại đến, đó là bàn tiệc hiệp thông. Dĩ nhiên, các chân lý đức tin về bí tích thánh thể còn bao gồm nhiều điểm khác nữa, chẳng hạn như sự hợp nhất trong Hội Thánh, tâm tình hòa giải như điều kiện cần thiết để hiệp lễ, đức bác ái như biểu lộ công hiệu của bí tích. Tuy nhiên, trong lịch sử giáo hội, cách riêng kể từ Công đồng Trento, thần học tín lý thường chú trọng vào ba điểm chính yếu, đó là: thứ nhất, thánh lễ là một hy tế; thứ hai, Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích này; thứ ba, thánh thể là bàn tiệc hiệp thông. Thực ra, cả ba điểm đều liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhưng tiếc rằng, nhiều lần người ta chỉ nhấn mạnh đến một điểm mà coi nhẹ những điểm khác. Dù sao, chúng ta cần phải phân biệt giữa hai khía cạnh. Một bên là đạo lý đức tin, bên kia là giải thích thần học. Đạo lý đức tin chỉ dựa trên lời Chúa mặc khải, còn thần học thì tìm cách sử dụng những ý niệm hoặc hình ảnh để mà giải thích đạo lý. Mặc khải của Chúa thì bất biến, còn các lý luận thần học thì lệ thuộc vào những phạm trù văn hóa thời đại. Thần học phải chấp nhận chân lý mặc khải của Chúa, nhưng mà đồng thời thần học cũng vạch ra những dấu tích của một khung cảnh văn hóa nằm trong mặc khải của Chúa, tự như là hy tế, giao ước, hay là trong ngôn ngữ phát biểu của xã hội, ví dụ như là thuật ngữ transubstantiatio, chuyển bản thể. Từ đó, thần học giúp cho chúng ta hiểu biết nội dung mặc khải một cách chính xác hơn, hoặc là đề nghị với huấn quyền những thuật ngữ xem ra hoàn chỉnh hơn để diễn tả đạo lý đức tin cho thời đại hôm nay. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng, đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, chứ không phải là kết quả của sức thuyết phục. Đức tin bao hàm cả tâm tình và toàn thể cuộc sống nữa, chứ không chỉ đóng khung trong những ý tưởng. Chúng tôi sẽ lần lượt tìm hiểu các đề tài hy tế, hiện diện, bàn tiệc với thứ tự trình bày như sau. Thứ nhất là lịch sử vấn đề, thứ hai là đạo lý của hội thánh, và thứ ba là giải thích thần học. Hôm nay chúng tôi xin bắt đầu với đề tài thứ nhất, thánh lễ là một hy tế. Trước khi đi vào vấn đề, thiết tưởng nên ôn lại một vài khái niệm. Trong xã hội hiện nay, xem ra từ ngữ hy tế đã trở thành xa lạ. Chúng ta không còn chứng kiến những cuộc tế trời, tế thần, tế nam giao, tế thành hoàng như thời xưa nữa. Nói một cách khác, chúng ta không biết hy tế là cái gì. Trong bối cảnh như vậy, thử hỏi, trình bày thánh lễ như một hy tế có ý nghĩa gì hay không? Một điều khó khăn khác được đặt ra là, ngay trong Kinh Thánh và lịch sử Kitô giáo, khái niệm về hy tế khá phức tạp. Điều này được biểu lộ qua nhiều từ ngữ được sử dụng, gây ra khó khăn không nhỏ cho việc dịch thuật. Ngoài ra, chúng ta cũng đã biết những lời chỉ trích phê bình các thứ hy tế từ phía các ngôn sứ cũng như là từ phía chính Chúa Giê-xu. Chúng tôi sẽ xin ghi nhận vắn tắt hai điểm liên quan tới từ ngữ và phê bình. Thứ nhất là từ ngữ. Khi bàn đến thánh lễ như một hy tế, huấn quyền sử dụng cái từ sacrificium bằng tiếng Latin. Danh từ này có ý nghĩa gì? Danh từ sacrificium thường được sang tiếng Việt là hy lễ hoặc là hy tế, hiến tế, lễ hy sinh. Thường hàm ngụ một cái ý tưởng đau khổ, mất mát, thậm chí mất cả mạng sống nữa. Đó cũng là tư tưởng được gói ghém trong ngôn ngữ Tây Phương, sacrifice trong tiếng Pháp hay là cũng tập tiếng Anh cũng vậy. Khước từ một điều tốt để mà đạt tới một điều cao quý hơn. Theo một lối giải thích tầm nguyên, sacrificium trong tiếng Latin ghép bởi từ sacrum và facere, có nghĩa là hiến thánh một đồ vật, biến cho nó nên thánh bằng cách hủy diệt nó, như là biểu hiệu cho việc trao hiến nó hoàn toàn cho các thần linh. Tuy nhiên, cho các bản văn phụng vụ, cái riêng là các lời nguyện trong sinh lễ, ngoài danh từ sacrificium, chúng ta còn gặp nhiều danh từ khác, tự nhiên là oblatio, hostia, victima, munera. Những từ này được xem ra đồng nghĩa khi chuyển dịch sang tiếng Việt: lễ Phật, lễ phẩm, của lễ, hiến tế, hy lễ, hy tế. Một cách tương tự như vậy, Kinh Thánh sử dụng nhiều từ ngữ để nói về hy tế trong tiếng Do Thái là Binkach Zebach Olach, cũng như phân biệt nhiều loại hy tế như là theo sách Lê Vi, hy tế toàn thiêu, lễ thượng hiến, hy tế tạ ơn, hy tế xá tội, hy tế hiệp thông. Vấn đề thứ hai là phê bình hy tế. Trong các tôn giáo cổ truyền, việc dâng hy tế là một nghĩa vụ của con người đối với các thần thánh. Vì thế ta thấy Cựu Ước đã mô tả nhiều quy tắc trong việc tuân hành nghĩa vụ đó. Thế nhưng, đồng thời ngay từ Cựu Ước, nhiều ngôn sứ đã chỉ trích các hy tế trong đền thờ và tuyên bố rằng Thiên Chúa ưa thích cái hy tế tinh thần như là con tim khiêm nhường thống hối vâng phục ý Chúa, chứ Ngài chẳng có thèm chiên bò. Tư tưởng này lại còn được khai triển hơn nữa ở trong Tân Ước. Hy tế quan trọng nhất là việc Chúa Kitô hiến dâng thân mình trên thập giá. Hành vi này mang giá trị đặc biệt bởi vì nó biểu lộ thái độ vâng phục Thiên Chúa và tâm tình yêu thương. Từ đó, các Kitô hữu cũng được mời gọi hiến dâng cuộc đời làm hiến lễ sống động đẹp lòng Chúa. Đây chính là nguồn gốc của vấn nạn mà phái cải cách nêu lên. Nếu như các Kitô hữu được khuyến khích hãy dâng cuộc đời làm hy tế, thì đâu cần gì phải dâng hy tế thánh thể làm chi? Hơn thế nữa, họ chủ trương rằng Kitô giáo chỉ có một hy tế duy nhất mà Chúa Giê-xu đã dâng mình trên thập giá, chỉ một lần và không thể nào cũng như không cần lặp lại nữa. Đối lại, về phía Công giáo, Công đoàn Phaolô khẳng định rằng thánh lễ là một hy tế bởi vì làm hiện thực hy tế thập giá. Trong quá khứ, xem ra như lập trường của giáo hội Công giáo và của phái cải cách hoàn toàn trái ngược nhau. May thay, vào giữa thế kỷ thứ 20, nhờ những nghiên cứu lịch sử từ cả hai phía, người ta nhận thấy rằng truyền thống của các giáo phụ có một cái nhìn rộng hơn là khung cảnh tranh biện của những thế kỷ gần đây. Một điều xem ra đôi bên nhiều lúc đã quên là chính khái niệm về hy tế mang nhiều khía cạnh ở trong Cựu Ước cũng như là trong Tân Ước. Và trên thực tế, đây là điểm khó khăn nhất. Chúng ta phải hiểu hy tế như thế nào? Phải chăng là dựa theo các khoa lịch sử tôn giáo? Bởi vì hy tế là một định chỉ hiện hữu trong tất cả các tôn giáo cổ truyền. Hay là cần phải dựa theo quan điểm độc đáo khởi sự từ hy tế của Đức Kitô trên thập giá? Dĩ nhiên, không ai phủ nhận rằng cái chết của Đức Giêsu trên thập giá là một hy tế. Nhưng mà làm thế nào để mà hy tế đó được tái diễn trong thánh lễ? Chúng ta thử tìm câu trả lời trong đạo lý của các giáo phụ và huấn quyền ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đa Lan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhìn nhận sự đóng góp của con đường Tân Dự Tòng từ hơn 40 năm nay cho giáo hội, và ngài khích lệ các thành viên con đường này ngày càng tăng cường tình hiệp thông sâu xa với các vị chủ chăn và các thành phần khác trong giáo hội. Milano, Ngoại trưởng Italia ông Franco Frattini phê bình phản ứng rất yếu ớt của Liên hiệp Âu Châu đứng trước làn sóng bạo lực và bách hại mới đây chống lại các tín hữu Kitô tại nhiều miền trên thế giới. Thạch Gia Trang, các đại chủng sinh Đại chủng viện Hà Bắc bên Trung Quốc hài lòng vì có một vị giám đốc mới là một giám mục hợp pháp.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.